Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 9 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 7 từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, người vào Capharnaum. Bấy giờ, một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do Thái đi xin người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin người rằng: ông ta đáng được thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Chúa Giêsu đi với họ, và khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa người rằng: lạy thầy, không dám phiền thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được thầy vào nhà tôi. Cũng như tôi nghĩ, tôi không xứng đáng đi mời thầy. Nhưng xin thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, tôi cũng có những lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi, thì nó đi, bảo người khác lại, thì nó lại, và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm. Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo người rằng: ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy. Và những người được sai đi, khi trở về nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, năm 1993, giải thưởng có tên là Anh hùng của nước Mỹ được trao tặng cho một người phụ nữ da đen thường được gọi với cái tên thân mật là Sweet Alice, nghĩa là Alice dễ thương. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, cô Alice đã kể lại cuộc đời của mình như sau. 12 tuổi tôi bị ở tù, 13 tuổi thì chữa hoang, 15 tuổi thì sống không nhà không cửa và có lần toan tự vẫn. Nhưng cô cho biết, vào một ngày nọ, có một người đàn bà Do Thái gặp cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói: em có biết không, em có một nụ cười trị giá cả triệu đô la, và thế giới đang cần đến nụ cười của em. Sweet Alice không tin vào lời nói đó, vì cô không thể nào xóa bỏ khỏi trí óc của cô những sai lầm của tuổi thơ. Nhưng người đàn bà Do Thái giải thích thêm rằng: cuộc sống của em đang ở trước mặt em còn trẻ, em có thể làm được tất cả những gì em muốn. Chỉ có điều là em không biết phải làm gì thôi. Chị có thể giúp em, để em có thể trở thành con người như em mơ ước. Chính những lời trên đây đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô Alice. Và cô nói, tôi tin vào lời đó và tôi muốn nghe những lời đó vì trước kia tôi chỉ nghe người ta nói với tôi rằng nếu tôi làm lỡ thì kể như cuộc đời tôi đã tàn. Tôi tin vào giá trị bản thân và nụ cười của tôi và lý tưởng ấy mang lại niềm tin cho tôi và biến tôi thành một người hoạt động tích cực trong công tác xã hội tại một khu vực có nhiều thiếu nhi phạm pháp nhất ở Los Angeles. Quả thật, niềm tin là kho tàng cao quý nhất của con người. Với niềm tin, người ta có thể làm nên những việc phi thường. Kết quả của cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu Gallup thực hiện cho thấy rằng, những người có niềm tin và tích cực sống niềm tin của họ đều là những người có một cuộc sống tình cảm lành mạnh và dễ vượt qua những cơn khủng hoảng trong cuộc sống. Phép lạ Chúa Giê-xu thực hiện trong bài tin mừng hôm nay xuất phát từ niềm tin mạnh mẽ của viên sĩ quan. Ông vốn là người ngoại giáo, giàu có và quyền lực, nhưng ông thấy mình bất lực trước sự sống và cái chết. Ông đã sai người đến van xin Chúa Giê-xu vì ông tin vào Chúa Giê-xu, đấng là Chúa Tể sự sống và sự chết, có quyền trên sự sống và sự chết của con người. Ông tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Giê-xu, nên ông cảm thấy mình không xứng đáng để Chúa ngự đến nhà ông. Ông chỉ xin Chúa phán một lời thôi là đủ. Đó là một niềm tin tưởng tuyệt vời, một niềm tin không cần những dấu chỉ bên ngoài như sự đi đến hay đụng chạm. Lạy Chúa là Chúa Tể sự sống và sự chết, không ai trong chúng con là xứng đáng để Chúa ngự vào cả. Nhưng vì tình yêu, Chúa đã vượt qua mọi ngăn cách để hạ mình và đến với mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết sống mỗi ngày một xứng đáng hơn với tình yêu của Chúa. Amen.
Đời con đã nhiều ước mơ, xin cho con ước mơ trong đời là yêu Chúa suốt cả đời con. Cả đời con xin thuộc về Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy thăm mục vụ và dâng thánh lễ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Cha ước mong các con hãy khám phá ơn gọi đời mình trong Đức Kitô và hãy học với mẹ của người qua ba động từ Fiat, Magnificat và Stabat thể hiện trong đời sống của các con. Đó là điều Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Thánh bộ Phúc âm hóa các dân tộc, nhắn gửi quý thầy Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong bài giảng thánh lễ Đức Mẹ Sầu Bi tại nhà nguyện Đại chủng viện lúc 5 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 9 vừa qua. Đức Tổng giám mục Savio đã chủ sự thánh lễ bằng tiếng Latin. Đồng tế với ngài có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, tân sứ thần tòa thánh tại Israel và là không sứ tòa thánh tại Jerusalem và Palestine, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, cha Ekaren, nguyên bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Paris, cùng với quý cha và quý thầy trong gia đình Đại chủng viện cùng hiệp dâng thánh lễ. Đầu thánh lễ, trong niềm hân hoan, cha giám đốc đã thay mặt gia đình Đại chủng viện nói đôi lời bằng tiếng Ý chào mừng Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy đã đến thăm viếng mục vụ dâng thánh lễ tại gia đình Đại chủng viện và rồi chúc mừng cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli trong sứ vụ mới của ngài tại Israel, Jerusalem và Palestine. Cha giám đốc cũng dâng lời chào mừng Đức Tổng Phaolô, vị cha chung của Tổng giáo phận, luôn ưu ái, nâng đỡ và quan tâm đến các sinh hoạt chung của Đại chủng viện. Trong bài giảng thánh lễ bằng tiếng Anh, Đức Tổng Savio đã quảng diễn về sự đau khổ về thập giá của Đức Maria. Ngài kể về chuyến thăm vừa qua của ngài tại Nagasaki, Nhật Bản, nơi các Kitô hữu đã đổ máu đào để minh chứng đức tin Kitô giáo. Trong câu chuyện tử vì đạo được ghi lại, nổi bật là gương chứng nhân anh dũng của hai cậu bé 8 và 10 tuổi tên là Louis và Anthony. Mặc dù nhà cầm quyền và cả vị thừa sai đã mất đức tin khuyên nhủ nên chối đạo để được sống, nhưng hai cậu bé đã khẳng khái trả lời thà chịu chết để giữ niềm tin vào Đức Kitô còn hơn là chối bỏ ngài. Ngày hai cậu bé bị hành hình, mẹ của hai cậu bé đã như Đức Maria xưa kia khi tận mắt chứng kiến cảnh tử đạo của con mình. Đứng trước cảnh bất hại đạo quá khủng khiếp, vị thừa sai đã đánh mất đức tin. Còn đối với hai cậu bé, lời Chúa đã sinh hoa kết quả. Từ đây, nhắn gửi với quý thầy Đại chủng sinh, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy nói rằng, cha ước mong các con hãy khám phá ơn gọi đời mình trong Đức Kitô và hãy học với mẹ của ngài qua ba động từ Fiat, Magnificat, Stabat thể hiện trong đời sống của các con. Cuối thánh lễ, cha giám đốc Đại chủng viện đã thay mặt gia đình Đại chủng viện cảm ơn quý Đức Tổng đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho gia đình Đại chủng viện. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã có đôi lời nhắn nhủ quý thầy. Đức Tổng nói, các con thân mến, rồi đây các con sẽ là linh mục tương lai của giáo phận, của giáo hội Việt Nam và của toàn thế giới. Vì thế, các con hãy cảm nhận tình liên đới nỗi đau khổ nơi hy tế thập giá của Đức Kitô. Xin hãy cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mới. Kế đó, vào lúc 8 giờ, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy đã có buổi gặp gỡ với các chủng sinh. Mở đầu buổi nói chuyện, Đức Tổng Savio gửi lời chào của Đức Thánh Cha Francisco đến gia đình Đại chủng viện. Đức Tổng cũng chia sẻ rằng, mối ưu tư của giáo hội hiện nay là vấn đề phân định ơn gọi nơi người trẻ, nên Thượng Hội đồng Giám mục 2018 lấy chủ đề Người trẻ, Đức tin và việc phân định ơn gọi. Đức Tổng nói, việc phân định là điều quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên. Việc phân định phải được đồng hành và trải nghiệm. Bên cạnh đó, Đức Tổng Savio cũng giới thiệu về Ratio mới 2016 đào tạo linh mục của Bộ Giáo sĩ, trong đó Ngài ước mong quý chủng sinh ưu tư và sống ba điều này. 1. Nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. 2. Sống đời sống cộng đoàn. Và 3. Lưu tâm về truyền giáo. Xen kẽ trong buổi nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Savio là các câu chuyện vui về truyền giáo sống động của Ngài. Vào cuối buổi gặp gỡ, cha giám đốc thay mặt gia đình đại chủng viện một lần nữa nói lên tâm tình tri ân và vui mừng khi được Đức Tổng Savio ưu ái đến thăm và hiệp dâng thánh lễ. Cũng nên nhắc lại rằng, Đức Tổng Giám mục Savio Hàn Đại Huy, dòng Đông Bosco, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1950 tại Hồng Kông. Ngày 15 tháng 8 năm 1969, khấn lần đầu tại dòng Salesian Đông Bosco. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, khấn trọn đời tại dòng Salesian Đông Bosco. Ngày 17 tháng 7 năm 1982, thụ phong linh mục cho dòng Salesian Đông Bosco. Ngày 13 tháng 12 năm 2010, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Hiệu tòa Sila, đồng thời giữ chức vụ Tổng Thư ký Bộ Phúc âm hóa các dân tộc. Ngày 5 tháng 2 năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự thánh lễ tấn phong giám mục tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Vatican. Và từ mùng 6 tháng 6 đến 31 tháng 10 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm kiêm chức giám quản tông tòa tại giáo phận Agana bên Guam. Tin Roma. Thánh lễ dỗ Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại Roma. Lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 9 vừa qua, nhằm lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Đức Hồng y Peter Tuckson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã chủ sự lễ dỗ Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong nhà thờ Santa Maria della Scala, gọi là Đức Mẹ Cầu Thang, là nhà thờ hiệu tòa nơi có mộ phần của Đức Hồng y Thuận. Cùng đồng tế thánh lễ đã có 3 hồng y, 2 giám mục, nhiều đức ông và gần 60 linh mục Việt Nam và ngoại quốc, trong đó có những vị đến từ Hoa Kỳ, Pháp và vài nước Âu Châu. Trong số những người tham dự, ngoài các thành viên liêm tu sĩ Roma, cũng có một số tín hữu Việt Nam đến từ Hoa Kỳ và các nước Âu Châu, cũng như nhân viên của Bộ và bạn bè thân hữu của Đức Hồng y. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng y Tuckson cho biết, năm nay Bộ tổ chức lễ dỗ Đức Hồng y Thuận đúng vào ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi, vì cũng giống như Đức Mẹ, Đức Hồng y Thuận đã thông phần của khổ nạn của Chúa Giê-xu trong suốt cuộc đời của Ngài, nhất là trong các năm bị giam cầm. Thánh Phaolô nói, Chúa Kitô là niềm hy vọng và vinh quang của chúng ta. Sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta sẽ thành toàn để chúng ta nên con cái Chúa. Đức Hồng y Peter Tuckson chia sẻ, Phúc âm nói tới hạt rơi vào lòng đất, bị chôn vùi, chết đi để đơm bông hạt. Chính Chúa Giê-xu cũng đã sống cái luận lý ấy của hạt lúa chết đi để trao ban sự sống mới. Mỗi khi lên rước Chúa Giê-xu trong thánh lễ, chúng ta cũng sống mầu nhiệm này cho đến ngày tái sinh về cùng Chúa như Đức Hồng y Thuận. Đức Hồng y Tuckson nói, sắc lệnh của Bộ Phong Thánh công bố theo lệnh của Đức Thánh Cha Francisco ngày 4 tháng 5 vừa qua, nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Hồng y Thuận, nói lên đầy đủ những gì Đức Hồng y muốn nói. Vì thế, Ngài đã đọc lại sắc lệnh ấy cho mọi người nghe, trong đó có nêu bật vài nét độc đáo trong cuộc đời của Đức Hồng y Thuận.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 9 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn lời chủ chăn tháng 9 năm 2017 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ chăn tháng này có chủ đề: Chúng tôi rao giảng Đấng Kitô chịu đóng đinh. Đức cha Giuse bắt đầu lời chủ chăn như sau: Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến. Trong buổi gặp gỡ quý cha quản hạt và quý cha, quý thầy đặc trách các ban, giới, đoàn thể cuối tháng 8 vừa qua, tôi đã chia sẻ với các ngài viễn tượng tổng quát chương trình mục vụ của giáo phận là canh tân đời sống đức tin và hiệp nhất với dấu nhấn lòng thương xót để đi ra vùng ngoại biên, tìm kiếm và gặp gỡ anh chị em lương dân, di dân và đau khổ. Chủ đề mục vụ năm 2017-2018: Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, đồng hành với gia đình trẻ, sẽ được triển khai trong viễn tượng mục vụ tổng quát này. Một đàn, chương trình mục vụ cần có điểm tựa tinh thần như lực đẩy và như tâm điểm quy tụ mọi cố gắng nỗ lực. Đàn khác, kết quả của chương trình mục vụ tùy thuộc vào tinh thần của các linh mục, tu sĩ và anh chị em tông đồ giáo dân, là những thành phần có sứ mệnh hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa trong đời sống đức tin, trong tinh thần yêu thương hiệp nhất và trong dấn thân tông đồ truyền giáo. Điểm tựa và sức mạnh tinh thần đó chính là tình yêu thập giá của Chúa Kitô, được tỏa sáng trong lễ suy tôn thánh giá mà lịch phụng vụ mừng vào ngày 14 tháng 9 này. Do đó, tôi muốn lấy ánh sáng từ mầu nhiệm thánh giá để chia sẻ trong lời chủ chăn tháng 9 này theo đề tài: Chúng tôi rao giảng Đấng Kitô chịu đóng đinh. 1. Con người phải chịu đau khổ nhiều. Để thực hiện các chương trình mục vụ chung của giáo phận cũng như riêng của giáo xứ, chúng ta phải có nhiều sáng kiến mục vụ và cần tổ chức nhiều sinh hoạt. Trong các dự án mục vụ khắp nơi, người ta thường lập nhiều chương trình, tổ chức các đoàn hội, mời gọi tham dự các việc đạo đức, xây dựng cơ sở vật chất cho các sinh hoạt mục vụ. Nhưng dường như đời sống đức tin và tinh thần hiệp nhất yêu thương của cộng đoàn giáo xứ không luôn tăng trưởng hơn. Thực tại này làm chúng ta tự hỏi, tại sao lại có tình trạng trên đây, còn thiếu gì nữa, và điều còn thiếu đó phải chăng là yếu tố nền tảng? Để cứu chuộc nhân loại tội lỗi, Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người, chia sẻ không chỉ hoàn cảnh sống mà còn trọn cả thân phận làm người của nhân loại. Người rao giảng nước trời, dạy dỗ trong các hội đường cũng như ở những nơi công cộng. Người gặp gỡ dân chúng, nhất là những người nghèo đói, cúi mình trên các bệnh nhân để chữa trị, để an ủi. Người làm nhiều phép lạ trong các hoàn cảnh khác nhau. Người thăm viếng những người thu thuế giàu có, để đem ơn cứu độ cho họ. Gặp gỡ những người bị quỷ ám để giải thoát họ khỏi tà thần. Người đón nhận hoặc tìm kiếm các tội nhân để ban ơn tha thứ. Những việc được nói đến trên đây mà hôm nay chúng ta gọi là việc mục vụ, việc tông đồ, việc truyền giáo, thì Chúa đã làm tất cả và làm cách hoàn hảo đến độ dân chúng hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả, ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Có thể nói là Chúa hết sức thành công trong việc tông đồ. Lời Ngài khôn ngoan, hành động Ngài quyền năng, nên được dân chúng thán phục, ca ngợi. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Chúa cần thêm một dự án nữa, dự án thập giá. Việc chịu đau khổ, đặc biệt trong cuộc thương khó, kết thúc với cái chết nhục nhã, bất công trên thập giá, không phải là một sự kiện tình cờ, không may, xảy ra như một nỗi bất hạnh. Nhưng chính Ngài đã muốn như vậy. Các sách Tin Mừng thuật lại, chính Chúa Giê-xu đã nhiều lần loan báo là Ngài sẽ phải chịu đau khổ và phải chết. Đức Giê-xu và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, người dẫn đầu các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người, họ sẽ đánh đòn và giết chết người. 3 ngày sau, người sẽ sống lại. Mọi việc làm, mọi hành vi và lời nói của Chúa đều quan trọng trong chương trình cứu độ nhân loại. Nhưng những đau khổ, cực hình Chúa phải hứng chịu trong cuộc thương khó và cái chết nhục nhã, đớn đau trên thánh giá là giây phút quyết định, là lúc mở ra tuôn trào nguồn ơn cứu chuộc. Để làm cho người què đi được, người câm nói được, ngay cả trừ quỷ và làm cho kẻ chết sống lại, Chúa chỉ cần nói một lời. Nhưng để hoán cải tận lòng người, Chúa phải chấp nhận chịu đóng đinh trên cây thập giá. Nhờ thập giá, Chúa mới biến đổi được lòng người để làm cho đôi bên, nhân loại, được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, người đã tiêu diệt sự thù ghét, người đã đến loan tin mừng bình an. Thật vậy, nhờ người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Vì lý do này, Thánh Phaolô đã coi việc Chúa Kitô chịu đóng đinh là điều thiết yếu cần phải rao giảng, ngay cả khi không được người đời đón nhận. 2. Lời mời gọi uống chén đắng và não trạng phản thánh giá. Trong Thánh Kinh, chén chỉ việc Chúa Giêsu dâng hiến chính mình như hy lễ tình yêu qua cuộc thương khó và cái chết trên thánh giá, mà Chúa mời gọi các môn đệ cùng uống với Ngài. Các con có uống nổi chén đắng, Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa, Thầy sắp chịu không? Các môn đệ được mời gọi cùng uống chén đắng để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ nhân loại. Chính Đức Maria là người đầu tiên được mời gọi thông dự chén đắng của Chúa, qua lời tiên tri của ông già Simeon. Về phần chị, một lưỡi đồng sẽ đâm thấu lòng chị. Hiến lễ thánh giá đã xuất hiện ngay từ những ngày tháng khởi đầu hành trình dương thế của Chúa, và đối với mẹ Maria, đó là lời huyền nhiệm mời gọi tham dự vào hy lễ toàn thiêu của Ngài. Mẹ đã ấp ủ, suy gẫm trong lòng và đã chấp nhận lời mời gọi với tất cả con người của mình, để cộng tác với Chúa Giêsu trong sứ mệnh cứu chuộc trần gian của Ngài. Trong suốt hành trình lịch sử của giáo hội, Chúa không ngừng mời gọi các môn đệ uống chén đắng, chén phần rỗi. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã nói với em bé Bernadette, mẹ hứa cho con được hạnh phúc, nhưng ở đời sau, ở đời này, con có chấp nhận chịu đau khổ để cầu nguyện cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại không? Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục mời gọi con cái của mình chấp nhận uống chén đắng. Hằng năm, rất nhiều bệnh nhân đến viếng Đức Mẹ Lộ Đức để xin ơn lành bệnh. Nhưng trước hang đá nơi Đức Mẹ đã hiện ra, nhiều người đã được Đức Mẹ cảm hóa, nên thay vì xin ơn lành bệnh, lại xin ơn sức mạnh chịu bệnh để cộng tác với Chúa Giêsu trên cây thánh giá, đem phần rỗi và ơn lành đến cho nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu lời chủ chăn cho tháng 9 năm 2017 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở lần phát thanh trước, chúng ta đã bàn về chủ đề Bí tích hôn phối, diễn tả giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Hôn nhân giữa hai người đã được rửa tội, là một bí tích thực sự của giao ước mới, vì nó nói lên và truyền thông ân sủng của giao ước đó cho họ. Mục học hỏi phụng vụ tuần này sẽ trình bày về phụng vụ bí tích hôn nhân. Trước hết, chúng ta nói về việc chuẩn bị cho cử hành bí tích, sau đó tìm hiểu về cấu trúc nghi thức và thừa tác viên của bí tích. Một, việc chuẩn bị cho cử hành phụng vụ hôn phối. Về việc chuẩn bị cho cử hành phụng vụ hôn phối, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo hướng dẫn ở số 1632 như sau. Để sự ưng thuận của hai người phối ngẫu là một hành vi tự do và có trách nhiệm, và để cho hôn ước có được những nền tảng nhân bản và Kitô giáo một cách vững chắc và lâu bền, việc chuẩn bị hôn nhân là hết sức quan trọng. Gương sáng và sự giáo dục do cha mẹ và gia đình luôn là con đường đặc biệt cho việc chuẩn bị này. Nhiệm vụ của các mục tử và của cộng đoàn Kitô hữu, như là của gia đình Thiên Chúa, là cần thiết để trao ban những giá trị nhân bản và Kitô giáo về hôn nhân và gia đình, nhất là trong thời đại chúng ta. Nhiều bạn trẻ đã cảm nghiệm những cảnh gia đình tan vỡ. Các gia đình này không còn mang lại đầy đủ được sự khai tâm như vậy. Những người trẻ phải được giáo dục cách thích hợp và đúng lúc, tốt nhất là trong khung cảnh gia đình mình, về phẩm giá, nhiệm vụ và công việc của tình yêu phu phụ, để sau khi đã được dạy dỗ bảo toàn đức khiết tịnh, lúc đến tuổi thích hợp, họ có thể từ thời kỳ đính hôn trong trắng bước vào đời sống hôn nhân. Hơn nữa, vì nắm giữ vai trò thừa tác trong cử hành mầu nhiệm hôn nhân, cho nên hết sức có thể, đôi hôn phối cần được tham dự vào việc chuẩn bị nghi lễ. Chẳng hạn, cầu nguyện, tĩnh tâm trước ngày cử hành thánh lễ hôn phối. Chọn người làm chứng. Chọn bài đọc sách thánh. Chọn hình thức đôi bên tỏ bày sự ưng thuận. Chọn công thức làm phép nhẫn. Soạn những ý nguyện của lời nguyện tín hữu. Chọn các bài hát. Thực tập nghi thức. Ngoài ra, hôn nhân Kitô giáo là một giao ước. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với đôi tân hôn, mà còn đối với toàn thể cộng đồng, và cộng đồng là thành tố bảo đảm cho biểu tượng của giao ước này. Khi hôn nhân được cử hành và sống như một cộng đoàn yêu thương, thì người ta sẽ nhận ra, đào sâu và cảm nhận được ý nghĩa của mối tương quan giữa Chúa Kitô và cộng đoàn. Như thế, cộng đoàn trở thành một thành phần sống động của thực tại này. Sự liên đới đó được diễn tả bởi sự hiện diện của cộng đoàn trong buổi cử hành, cũng như trong việc ủng hộ đôi tân hôn. Hai, cấu trúc nghi thức. Xét như một hành vi bí tích để thánh hóa, việc cử hành hôn phối được đưa vào trong phụng vụ, tột đỉnh mọi hành động của hội thánh, và là nguồn mạch sức thánh hóa của hội thánh. Việc cử hành ấy tự nó phải thành sự, xứng đáng và sinh hiệu quả. Bí tích hôn phối giữa hai tín hữu công giáo thường được cử hành trong thánh lễ, vì tất cả các bí tích đều liên kết với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Trong thánh lễ, việc tưởng niệm giao ước mới được thực hiện, trong đó Đức Kitô đã kết hợp người cách vĩnh viễn với hiền thê yêu dấu của người là hội thánh, vì hội thánh đó mà người đã nộp mình. Vì vậy, đôi phối ngẫu phải đóng ấn sự ưng thuận, trao tặng chính mình cho nhau bằng lễ dâng cuộc đời họ, khi họ kết hợp sự ưng thuận đó với lễ dâng hiện tại của Đức Kitô vì hội thánh người, được hiện thực trong hy lễ thánh thể. Và khi họ rước lễ, để nhờ hiệp thông với chính mình và máu Đức Kitô, họ làm nên một thân thể trong Đức Kitô. Theo sách Nghi thức hôn nhân, ấn bản thứ hai được ban hành năm 1990, thì một thánh lễ hôn phối có diễn tiến nghi thức như sau. Thứ nhất, nghi thức tiếp đón. Gồm có chào đón hai người sắp kết hôn từ cửa nhà thờ, rồi linh mục dẫn đầu đoàn rước tiến tới bàn thờ, trong khi hát ca nhập lễ. Sau đó ngài có mấy lời huấn dụ để bắt đầu thánh lễ. Thứ hai, phụng vụ lời Chúa. Gồm bài đọc 1, thánh vịnh đáp ca. Bài đọc 2, tung hô tin mừng. Bài tin mừng. Bài giảng. Sau đó đến nghi thức bí tích và lời nguyện tín hữu. Thứ ba, phụng vụ thánh thể. Gồm có chuẩn bị lễ vật, kinh tạ ơn, lời nguyện chúc hôn và hiệp lễ. Thứ tư, cuối cùng là nghi thức kết lễ. Đối với cử hành nghi thức hôn phối ngoài thánh lễ, phần tiếp đón và phần phụng vụ lời Chúa tiến hành như khi cử hành trong thánh lễ. Nhưng sau lời nguyện tín hữu, sẽ là lời nguyện chúc hôn, rồi đến phần hiệp lễ, nếu có. Sau cùng là nghi thức kết thúc. Ba, thừa tác viên của bí tích. Trong truyền thống của giáo hội Latin, ngay từ thế kỷ thứ nhất, chính cô dâu và chú rể được hiểu vừa là thừa tác viên chính, vừa là thụ nhân của bí tích hôn phối. Họ là những người cam kết trung thành với nhau suốt đời trong đời sống vợ chồng, trước sự hiện diện của các nhân chứng. Cũng nên nhắc lại rằng, Hội Thánh coi việc trao đổi sự ưng thuận giữa hai người phối ngẫu như là yếu tố cần thiết làm nên hôn nhân. Nếu thiếu sự ưng thuận, thì không có hôn nhân. Linh mục, phó tế, hay thậm chí một giáo dân được Đức Giám mục sở tại ủy quyền, giữ một vai trò quan trọng, nhưng chỉ là người hỗ trợ, hay chủ sự, hay chứng hôn chính thức của cộng đồng giáo hội, cũng như là thừa tác viên của lời nguyện chúc hôn. Trong khi đó, bên giáo hội Đông Phương, thừa tác viên chính của bí tích hôn phối là Chúa Kitô, được đại diện bởi linh mục mà phó tế hay giáo dân không thể thay thế. Vị linh mục bên Đông Phương không chỉ chúc lành cho đôi hôn nhân như bên Tây Phương, mà còn hành động như thừa tác viên ân sủng của bí tích. Vì thế, bên cạnh sự ưng thuận của đôi tân hôn, thì việc chúc lành của linh mục là hành vi trung tâm và cốt yếu hình thành nên mối dây bí tích hôn phối. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài trình bày về phụng vụ bí tích hôn phối, được biên soạn dựa theo sách cử hành phụng vụ bí tích của linh mục Giuse Phạm Đình Ái, dòng thánh thể. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai điểm đầu tiên của bài nói về nhiệm vụ giáo dục của gia đình, đó là nhiệm vụ giáo dục của gia đình và gia đình cùng các đơn vị giáo dục. Hôm nay, chúng ta cùng bàn về hai điểm còn lại của bài này với các tiêu đề, mục tiêu giáo dục của gia đình và phẩm giá cùng quyền lợi của con cái. Trước hết, chúng ta nói về mục tiêu giáo dục của gia đình. Gia đình có trách nhiệm cung cấp cho con cái một nền giáo dục toàn diện. Tuyên ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1 đã đề cập đến mọi nền giáo dục chân chính đều là nhằm đào tạo con người trong cái nhìn hướng tới mục tiêu cuối cùng của con người và ích lợi của xã hội mà con người thuộc về, cũng như trong các nghĩa vụ mà con người phải tham gia gánh vác khi trưởng thành. Sự giáo dục toàn diện này được thực hiện trong đối thoại, gặp gỡ, sinh hoạt xã hội, tình trạng hợp pháp, liên đới và hòa bình bằng cách vun trồng các đức tính căn bản là công lý và bác ái, như Tổng huấn Familiaris Consortio đã nói ở số 43. Trong việc giáo dục con cái, vai trò của người cha và của người mẹ đều cần thiết như nhau. Bởi đó, cha mẹ phải cộng tác với nhau trong trách nhiệm này. Họ phải thi hành quyền bính với lòng tôn trọng và sự dịu dàng, nhưng nếu cần thì cũng phải kiên quyết và cứng rắn, nhưng phải đáng tin cậy, ổn định và khôn ngoan, lưu tâm đến ích lợi toàn diện của con cái. Cha mẹ cũng có trách nhiệm đặc biệt trong việc giáo dục giới tính cho con cái. Có như thế, cha mẹ giúp cho con cái trưởng thành quân bình bằng cách dạy dỗ chúng một cách trật tự và tuần tự về ý nghĩa của tính dục, để chúng biết quý trọng những giá trị luân lý và nhân bản đi đôi với tính dục. Tổng huấn Familiaris Consortio số 37 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải rằng, vì có sự liên quan mật thiết giữa khía cạnh tính dục với những giá trị đạo đức của con người, nên việc giáo dục phải giúp con cái hiểu biết và tôn trọng các chuẩn mực luân lý, coi đó như là những nguồn bảo đảm cần thiết và hết sức giá trị để con người được trưởng thành một cách có trách nhiệm trong tính dục của mình. Và sau cùng, chúng ta nói về phẩm giá và quyền lợi của con cái. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị khuyên nhủ các gia đình phải tôn trọng phẩm giá của con cái qua Tông huấn Familiaris Consortio số 26 rằng, trong gia đình là một cộng đồng các ngôi vị, người ta cần phải quan tâm đặc biệt tới con cái bằng cách phát triển lòng quý mến sâu xa phẩm giá riêng của chúng, tôn trọng và quảng đại lưu tâm đến các quyền lợi của chúng. Đây là điều phải làm đối với mọi đứa con, nhưng nó trở nên cấp bách hơn khi đứa trẻ còn nhỏ, và càng cần mọi sự hơn khi chúng đau ốm, buồn khổ hay tật nguyền. Quyền lợi của con cái phải được luật pháp xã hội bảo vệ. Các quốc gia phải công khai nhìn nhận các giá trị xã hội của con cái trong gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khẳng định trách nhiệm của các quốc gia trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 2 tháng 10 năm 1979 rằng, không có quốc gia nào trên trái đất, không có hệ thống chính trị nào có thể suy nghĩ về tương lai của mình mà không thông qua hình ảnh của các thế hệ mới này, là thế hệ sẽ kế thừa cha mẹ mình di sản phong phú gồm các giá trị, nghĩa vụ và khát vọng của chính quốc gia mà các thế hệ ấy thuộc về, cũng như của toàn thể gia đình nhân loại. Thông điệp về Ngày Thế giới Hòa bình năm 1996 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã cảnh báo cho thế giới biết những nguy cơ ngăn chặn sự phát triển toàn diện của một số trẻ em trên thế giới chỉ vì thiếu những điều kiện thuận lợi, dù tư pháp quốc tế đã cố gắng bảo vệ quyền của các trẻ em. Chính vì vậy, xã hội và gia đình phải lưu tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực đầy đủ, chỗ ở cần thiết, thực hiện việc đào tạo đầy đủ và thích hợp, để các trẻ em có thể trưởng thành đầy đủ và toàn diện. Đồng thời, xã hội phải kiên quyết loại bỏ những vấn đề nghiêm trọng trong xã hội tác động đến trẻ em ngày nay, như các tệ nạn, buôn bán trẻ em, lao động trẻ em, hiện tượng trẻ em đường phố, trẻ em tham gia quân đội, tảo hôn, trẻ em tham gia kinh doanh phim ảnh khiêu dâm và tình dục, vân vân. Từ đó, xã hội trả lại cho những trẻ em không có hoàn cảnh thuận lợi, quyền và các điều kiện được sống lành mạnh, trưởng thành quân bình và toàn diện. quý vị và các bạn thân mến. Với bài Nhiệm vụ giáo dục của gia đình hôm nay, chúng tôi kết thúc chuyên đề nói về đặc tính xã hội của gia đình. Trong loạt bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là tương quan giữa gia đình và xã hội. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con khi sống tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu của làng, vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con. Đời con như chiếc tình yêu, như lời nhập thế, như để Chúa hiện diện, xin Ngài sống ở trong con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó. Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rũ xuống, yếu đuối và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức. Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác. Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi. Cành nho do dự trước lời đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho bé đã tự quen mình giải quyết mọi khó khăn một mình. Nó không nghĩ rằng mình phải cậy dựa vào ai để tồn tại cả. Nhưng lần này, nó đã thật đuối sức. Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. Thấy thế, cành nho kia nói, bạn đừng sợ. Chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong cơn mưa bão. Một thoáng ngần ngại, nhưng rồi cành nho bé nhỏ đã làm theo. Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã, nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa, mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Mặc dù những cành nho đều bị gió thổi lắc lư, nhưng chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì. Quý vị và các bạn thân mến! Có những người được số phận mỉm cười khi bước chân vào đời, và họ đã nhanh chóng gặt hái được những thành đạt về tiền tài, địa vị và cả tình yêu. Chính vì thế, họ cảm thấy rất tự tin vào khả năng và sức lực của mình, và việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác là điều xấu hổ. Thậm chí họ còn cho rằng sự giúp đỡ của các cơ quan bác ái xã hội đã tạo điều kiện cho những người nghèo sống ỷ lại. Nhưng trong thực tế, cuộc sống có biết bao những điều không may. Có thể đó là những thiên tai hay tai nạn, bệnh tật mà người ta không lường hết được, cũng không tránh hết được, vì rằng tai họa không trừ một ai. Vì thế, có những khó khăn chúng ta vượt qua được bằng chính sức lực của mình. Nhưng có những thử thách lớn mà chúng ta có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, đồng thời gắn bó và chia sẻ với nhau như những cành nho nhỏ bé kia. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất định, chúng ta hãy nhận sự giúp đỡ của người khác một cách khiêm tốn. Điều này không hề làm mất đi tính tự lập của chúng ta. Nhưng nó giúp chúng ta hiểu rằng lòng nhân ái luôn là điều không thể thiếu trong đời sống của con người. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu ta biết sẻ chia, vì khi được chia sẻ thì niềm vui sẽ được nhân đôi, nhưng nỗi đau sẽ được vơi nữa. Như cành nho bé nhỏ, tuy vẫn phải hứng chịu mưa bão, nhưng nó vẫn cảm thấy vững vàng vì đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Đồng thời, chúng ta cũng có trách nhiệm phải chia sẻ với người khác, vì điều đó cũng góp phần tạo cho họ còn hy vọng trong cuộc sống. Có câu, đừng bao giờ làm ai mất hy vọng, nhiều người sống chỉ nhờ vào hy vọng. Khi giúp đỡ ai vượt qua những cơn khốn khó của cuộc đời, dù chỉ bằng một hành động nhỏ thôi là chúng ta cũng đã trao cho họ chút hy vọng. Giúp họ còn hy vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc đời là điều rất cần thiết, vì cuộc sống sẽ mất tất cả nếu như con người mất đi niềm tin và không còn hy vọng. Một con sóng chỉ có thể tồn tại khi nó biết hòa mình vào những con sóng khác của đại dương. Chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là để sống với nhau, vì bản chất của sự sống là một quá trình để thực hiện những sự chia sớt và tương trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, để thực hiện được những điều ấy, chúng ta hết thảy hãy đối xử với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường như lời dạy của Kinh Thánh, phải biết chấp nhận những thiếu sót, yếu đuối của mình, đồng thời thừa nhận khả năng của người khác. Mặt khác, khi ta có đời sống an bình, đầy đủ, thì cũng phải biết thông cảm với những hoàn cảnh khốn khó, bất hạnh và có những hành động chia sẻ với họ trong tinh thần tương thân tương ái, vì Kinh Thánh cũng dạy rằng hãy mang lấy gánh nặng của nhau, như vậy anh em sẽ làm tròn luật pháp của Thiên Chúa. Lạy Chúa, trên con đường về nhà Cha luôn còn có rất nhiều chông gai và thử thách, nhưng đó là cơ hội để chúng con nhận ra được giá trị đích thực của tình yêu thương và sự chia sẻ chân thành của chúng con đối với nhau. Xin ban cho chúng con sự khiêm nhường để chúng con chấp nhận những yếu đuối của chính mình, cũng như không khinh chê những thấp kém của người khác, để biết nương tựa giúp đỡ nhau sống vững vàng trước bao khó khăn nghịch cảnh của cuộc đời.
Đời con rất nhiều mầu nhiệm tình yêu đã hiện thân giáng thế, là chính mẫu mực bước đường đời trung tiên, vui sống thức hiền ước nguyện tình thiên thần. sức sống đi theo nguồn nhiệt thông. Chúa là tất cả ở trong con.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.